Sa Lợi Phất thấy thực chất của văn thù Bồ Tát qua 10 điểm nổi bật vừa nêu trên. Ngài khai ngộ cho 500 thánh đệ tử, họ mới chịu ra mắt đảnh lễ Bồ Tát. Đến đây, đưa ra hình ảnh Chư Tăng đảnh lễ văn thù Bồ Tát để cầu học nhằm chuyển mạch tinh thần tiểu thừa sang đại thừa, nhắc nhở hàng xuất gia không nên tự ái. Nếu sợ xấu hổ, không dám học với cư sĩ thì không giỏi được. Đại chúng được Sa Lợi Phất hướng dẫn đến gặp văn thù, ngầm chỉ rằng trong cuộc sống cần phải có trí tuệ chỉ đạo. Hàng đệ tử Phật tuy đông, nhưng ở đây chỉ nêu 6.000 tỳ kheo do Sa Lợi Phất giáo hóa. Trong lịch sử không thấy điều này, chỉ ghi rằng Sa Lợi Phất có 100 đồ chúng. Cần hiểu rằng 6.000 tỳ kheo không phải là người thật, nhưng nhằm nói lên dụng ý từ tiểu thừa chuyển sang đại thừa. Theo Kinh Pháp Hoa, khi lục căn thanh tịnh, hành giả sẽ có được 6.000 công đức. Cũng muốn chỉ tỳ kheo thanh tịnh lấy trí tuệ làm sự nghiệp mới theo Sa Lợi Phất đi tìm trí tuệ hay tìm văn thù Sư Lợi. Nói về trí tuệ trong hàng thanh văn, Sa Lợi Phất là người bậc nhất và trong chúng Bồ Tát văn thù là nhất. Nói cách khác, nhìn con người ở hai mặt là thế gian và xuất thế gian, Sa Lợi Phất, người bậc nhất của thế gian đi tìm văn thù, người bậc nhất của xuất thế. Hiểu biết của cuộc đời dù có giỏi đến đâu cũng có giới hạn, trong khi ngũ trí của văn thù là hiểu biết trọn vẹn. Vì vậy, theo Phật, không tự mãn phải đi lên, không bằng lòng với hiểu biết thế gian và đi tìm cái cao hơn để hiểu biết xuất thế. Điển hình như Đức Phật 16 tuổi văn võ toàn tài, không ai có khả năng dạy. Ngài phải tìm cái trên thế gian, gọi là xuất gia học đạo. Sa Lợi Phất có trí tuệ bậc nhất thế gian, không ai bằng Ngài. Ngài dìu dắt được đại chúng rồi mới dẫn dắt họ tiến xa hơn, theo pháp xuất thế. Rõ ràng kinh này muốn đưa ra mẫu người tu lý tưởng, tiêu biểu cho vị đạo sư khả kính, không phải là người tu ăn bám. 6.000 tỳ kheo đến thăm Bồ Tát Văn Thù, được Ngài dạy điều quan trọng nhất là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tức trí giác, để thấy được chân thật pháp, thấy được công hạnh của các đức Phật và việc làm của Bồ Tát. Từ đó, tự xét việc của mình để từng bước làm giống Phật và Bồ Tát. Văn Thù cho biết, kinh nghiệm bản thân Ngài trong vô lượng kiếp theo Phật tu hành chỉ là một việc duy nhất là phát tâm Bồ Đề. Và nhờ thành tựu trí tuệ, Ngài tạo được muôn ngàn công đức. Tu học Phật theo tinh thần Đại Thừa phải nỗ lực phát huy trí tuệ, vì có trí tuệ là có tất cả. Trên nền tảng quan trọng của trí tuệ, theo Trí Giả Đại Sư, người có trí mới có thiền định, có đạo đức. Không trí tuệ mà có lòng tốt thì lòng tốt ấy sẽ tác hại cho ta và người. Giống như khỉ thương con, ôm con lội qua sông, làm cho con chết ngộ. Ngoài việc phát triển trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi khuyên đại chúng phải có sức kham nhẫn, không nên mệt mỏi, buồn phiền, dù thầy có hành hạ. Giống như Đức Phật trong kiếp quá khứ đã từng khổ cực mà vẫn quyết tâm theo học với Bồ Đề Đạt Đa. Tôi cũng có kinh nghiệm về việc học đạo. Khi chúng ta đến học, trước nhất, thầy phải thử xem chúng ta có thông minh không, có sức chịu đựng và có lòng tốt thực sự hay không. Phải vượt qua thử thách về trí tuệ, về nghị lực, chứng tỏ chúng ta tốt, hết lòng cầu đạo, thầy mới truyền pháp. Người chỉ muốn được đề cao, ăn ngon, hưởng thụ, chỉ là hàng giá áo túi cơm, không thể dùng được, chẳng ai muốn dạy cho uổng công. Hành Bồ Tát Đạo phải liên tục, không ngừng nghỉ mới thành Phật được. Chư Phật phát tâm Bồ Đề dũng mãnh tinh tấn, từ đời này sang đời khác, có thể nói tăng thượng duyên rất quan trọng. Dừng lại thì về sau tu rất khó. Ngoài ra, Văn Thù còn dạy rằng, trải qua vô lượng kiếp tu hành, tích lũy công đức, Ngài mới được thành quả như ngày nay. Ngài dạy hiện tại phải quan sát tập hợp công đức của chư Phật, vì Phật kết tinh bằng phước đức. Chúng sanh trong địa ngục kết tinh bằng tội lỗi, trần lao nghiệp chướng. Trên bước đường tu, hơn nhau ở việc tích lũy công đức. Chúng ta thấy rõ quá trình hành đạo của Phật chứa nhóm toàn là phước đức. Đối với việc lành nhỏ bằng cây kim, Ngài không hề từ bỏ, và việc ác dù nhỏ như hạt cát, Ngài cũng không làm. Trong sinh hoạt thực tế, tôi thấy những thầy đồng tu biết tích lũy phước đức đều thành tựu nhiều Phật sự. Những thầy bước đầu có điều kiện vật chất hơn người, nhưng hưởng thụ thì cuộc đời họ dần dần đi xuống, vì phước cạn, đòi hỏi tăng, không đáp ứng được, tất nhiên phải bị suy sụp. Số bạn của tôi không ít người vấp phải sai lầm này, tiêu hết công đức, nhưng tạo thêm nhiều tội ác, khó tiến tu. Thực tế chúng ta thường thấy nhiều thầy tri sự cực khổ lo cho chư tăng. Dù họ không giỏi, nhưng nhờ tích lũy được công đức, sao cũng làm trụ trì, cũng được kính mến. Còn giỏi mà không làm lợi ích gì, chỉ hưởng thụ thì cuộc đời cũng mai một. Dứt khoát rằng muốn hành Bồ Tát Đạo phải tích lũy công đức, phước đức không có, không thể nào cứu giúp người. Thật vậy, chúng sanh nhiều vô cùng và đòi hỏi của họ thì vô tận. Điển hình sơ sơ một việc trước mắt, như chúng ta đến vùng nghèo khổ, tất yếu phải đem tiền của để giúp đỡ xây dựng. Có như vậy mới dễ cảm hóa họ. Kinh nghiệm bản thân tôi không làm được việc lớn vì phước có giới hạn, nên việc làm cũng giới hạn. Chư Phật thì phước đức vô hạn, vì thế những việc của Ngài thành tựu siêu tuyệt vô tận. Ý thức như vậy đòi hỏi chúng ta nỗ lực tu tạo nhiều phước đức để sau này dùng phước đức ra nghiêm thân. Còn toàn nghiệp chướng thì không tự cứu nổi mình, nói chi đến độ người. Riêng đối với Văn Thù, công đức lớn nhất của Ngài là kính trọng người, không bao giờ ngã mạn, xem thường người, cũng giống như hạnh của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Có ý niệm hơn người sẽ bị tổn đức, dù hơn thật, huống chi là không hơn. Hạnh Bồ Tát là gieo trồng thiện căn, tích lũy công đức bằng cách làm cho đời càng nhiều càng tốt. Tu thanh văn, mệt mỏi, chán nản thì nghỉ ngơi. Hành Bồ Tát Đạo không được quyền nghỉ. Tất cả công việc bao giây, chúng sanh đòi hỏi. Ra làm việc mới thấy điều này. Việc đang chờ mà bỏ hay bệnh là hư việc liền. Công đức phải tích lũy sẵn. Cần tiền chúng ta đáp ứng ngay. Cần công sức chúng ta cũng giúp được. Tu một mình thì khác, nhưng vì đại chúng thì khác. Không lo cho họ không được. Bản thân ta không thối chuyển là việc dễ, làm cho người không thối chuyển không đơn giản. Vì vậy, dìu dắt họ đến người là tạo được công đức lớn. Sa Lợi Phất cảm nhận được công ơn giáo hóa của Phật khiến cho Ngài đắc quả La Hán thật lớn lao vô cùng. Nên bạch Phật rằng, dù đầu đội, vai mang, trải vô số kiếp, Ngài cũng không đáp đền được ân đức ấy. Ngày nay chúng ta chỉ nhìn thành quả của Phật, cho rằng Ngài nói đơn giản vài lời là độ được người. Còn công lao nuôi dưỡng người trải qua nhiều đời của Phật cực lắm. Chúng ta đâu thấy. Thử nghĩ một việc nhỏ đối với chúng ta, như có một thị giả theo đã phát sinh vấn đề cho ta. Có hai thị giả thì vấn đề lại khác nữa. Kế tiếp, Bồ Tát hết lòng thờ kính chư Phật, gần gũi cầu học với Phật để thành người hữu dụng, hiểu biết rộng. Văn Thù Sư Lợi đáng lẽ thành Phật từ lâu, nhưng vì ý thức cầu học mà Ngài làm Bồ Tát. Ngài cầu Pháp không bao giờ mệt mỏi, không thấy đủ. Vì theo Ngài, hiểu biết thật không cùng tận. Mỗi ngày có phát minh mới, cần phải cập nhật quá cho kịp văn minh thời đại. Văn Thù siêng tu sáu pháp ba la mật, việc nào cũng nỗ lực đạt đến thành quả cùng tục. Nhưng trên thực tế, mỗi ngày đều có cái mới, không thể làm cho cùng tục được. Vì vậy Văn Thù chưa trọn vẹn sáu pháp ba la mật, nên chưa thành Phật. Ý này nhằm nhắc nhở việc làm của chúng ta còn giới hạn, còn nhiều mặt khiếm khuyết, cần trao đổi để thăng hoa, không tự mãn. Khi hành Bồ Tát Đạo tu sáu pháp ba la mật, Văn Thù nhập Bồ Tát Tama Địa, nghĩa là Bồ Tát nhập định trong công việc, làm việc nào trụ tâm trong việc đó. Trong khi thanh văn nhập định phải ngồi yên nơi thanh văn, Bồ Tát định trong công việc nên càng làm thì trí Bồ Tát càng sáng thêm, tâm càng yên ổn. Bồ Tát đi, đứng, thuyết pháp, ăn, nói chung, mọi sinh hoạt đều luôn ở trong định. Định của Bồ Tát là làm cho trí tuệ sáng suốt liên tục. Thanh văn định thì kéo dài trong khoảng thời gian nhất định nào đó, nên có nhập định, trụ định, xuất định. Bồ Tát nhờ luôn trụ định nắm vững cả ba thời kỳ quá khứ, hiện tại, vị lai. Đối với Bồ Tát, quá khứ không quên, tương lai vẫn thấy để tiến tới tốt đẹp và hiện tại vẫn làm được mọi việc. Một niệm tâm của Bồ Tát thông cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Thanh văn thì không được vậy. Hãy hướng đến tương lai là quên thực tế hiện tại, và nhớ đến quá khứ thì bị nó chi phối, cũng không làm được việc trước mắt. Bồ Tát giáo hóa độ sanh thâm nhập được tâm chúng sanh và làm cho họ thanh tịnh. Tâm chúng sanh thanh tịnh là tịnh độ của Bồ Tát hay Bồ Tát Diêm Tịnh Phật độ bằng việc làm cứu giúp người. Sau khi khuyên các tỳ kheo, Văn Thù Sư Lợi từ Giả Sa La Sông Thọ đi đến phía đông Phước Thành, nghĩa là có đầy đủ trí tuệ rồi, thì những gì tạo được sau đó do trí tuệ chỉ đạo mới thật là phước đức vĩnh viễn của chúng ta. Vừa có trí tuệ mà có phước báo rất nguy hiểm. Vì vậy, các tỳ kheo không được giữ của báo. Vì sống rày đây mai đó, không nhà cửa sẽ bị kẻ cướp chiếm đoạt, giết chết. Từ Sa La Sông Thọ đến Phước Thành tìm thiện tài đồng tử hay tìm người gánh vác tương lai đạo pháp sau Phật Niết Bàn. Tất nhiên, muốn phú chúc sự nghiệp phải tìm người trẻ, khỏe, giỏi. Đạo Phật tồn tại mạnh hay không là tùy ở thành phần thượng tầng kiến trúc nhiều hay ít. Nếu chỉ toàn người già yếu, nghèo khổ, dốt nát theo thì chẳng ai hại, đạo Phật cũng tự chết. Khi Văn Thù đến Phước Thành, có 500 ưu bà tắc, 500 ưu bà di, 500 đồng tử, đứng đầu là thiện tài. Khi sanh ông ra, tiền của đầy nhà, vàng bạc châu báu từ đất trồi lên, nên đặt tên ông là thiện tài. Đến đây chúng ta bắt đầu nhìn về mặt vô hình của con người có phước báo. Chính vì vậy mà Văn Thù Sư Lợi đang thuyết pháp, giáo hóa 500 tỳ kheo ở rừng Thề Đa. Ngài lại bỏ đi để đến thăm cậu bé thiện tài vừa chào đời. Kinh Hoa Nghiêm muốn diễn tả thiện tài tiêu biểu cho Phật ra đời, có phước đức trí tuệ đầy đủ. Có sức tập trung các Bồ Tát lớn, như Văn Thù Sư Lợi trong pháp hội này là đệ tử của Phật Thích Ca. Nhưng ở trường hợp khác, Văn Thù Sư Lợi là thầy của ba đời mười phương Phật. Đó là tinh thần phóng khoáng của Kinh Hoa Nghiêm. Văn Thù vừa là thầy của Phật, vừa là người trợ giúp cho Phật. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Bồ Tát Thị Hiện, tức các Bồ Tát lớn đã thành Phật, tái sanh lại trợ hóa cho Phật. Hiện tại sanh ra ở Phước Thành là thành được xây dựng trên căn bản phước đức, nên hoàn cảnh tự thay đổi tốt đẹp, sung túc. Nhìn thực tế cuộc sống, chúng ta cũng thấy được điều này. Người có phước đức sinh hoạt ở đâu thì nơi đó trở thành tốt, của cải và may mắn tự đến với họ. Các vị cao tăng không sở hữu tài sản gì, nhưng có sức tập trung, thuyết phục, đàn diệt, mang đến cúng dường, tạo được chùa lớn. Còn người tham vọng đến chiếm đoạt, nhưng không phước đức, thì đến ở, cơ sở bị xuống cấp, không phát triển nổi. Như vậy, kết quả lên hay xuống tùy ở phước báo quyết định, không phải do khôn ngoan, thủ đoạn mà được. Đức Phật Thích Ca ra đời, dân chúng sống sung túc, mùa màng phát đạt. Đó là nhờ phước Phật quá lớn, được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả dưới dạng thiện tài sanh ra thì bảy báo đầy nhà. Thiện tài đồng tử xuất hiện ở thế giới lý tưởng và đem lý tưởng này đặt vào hiện thực cuộc sống của Đức Phật. Theo tôi, hai sự kiện này là một. Phước Thành, nơi sanh của thiện tài, gợi cho chúng ta ý thức rằng hành Bồ Tát Đạo cần phải có phước, tu Thanh Văn Đạo không cần phước đức nhưng cần giải thoát. Vì Thanh Văn tu hành diễn ly, phải xả ly tất cả giàu sang vật chất, mặc áo phấn tạo, tạo phước sẽ thành nghiệp. Hành Bồ Tát Đạo đòi hỏi phải có phước, thiếu phước không thể làm đạo. Phước lớn nhất của người tu là tâm. Người xuất gia lấy tâm làm chính, nên phát tâm đại thừa, nghĩa là phải mở rộng tấm lòng, dung được mọi người, dung được tất cả căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Bồ Tát chấp nhận được, thương được, dung được mới có thể độ sanh. Tấm lòng hẹp là tiểu thừa, chỉ tu một mình. Có thể nói, tiếp tăng độ chúng mà không có tấm lòng bao dung thì không được, vì những cái ta muốn không bao giờ theo ý ta. Riêng tôi biết rằng muốn không được, nên thường lấy ý người làm ý mình, lấy nghiệp người làm nghiệp mình thì dung được. Ngoài ra, hạnh phúc nhất của người tu là có được tâm hoan hỷ trong sáng, không phiền não. Dù tu Thanh Văn hay Bồ Tát Đạo đều cần phải có tâm hoan hỷ, người dễ chấp nhận, thân thiện với ta. Có tấm lòng cũng chưa đủ, cần có sức khỏe tốt và ngoại hình dễ coi. Không khỏe, không làm việc được. Nhiều sức khỏe đi nhiều nơi, giải quyết nhiều việc rắc rối cho cuộc đời. Và có hảo tướng dễ thành công. Phước báo kế tiếp là cần có quyến thuộc nhiều đời, không phải một đời. Từ quyến thuộc, thấp kém, nghèo khó, ta xây dựng cho họ thành giỏi, khá, có nếp sống như giả không phải là việc đơn giản. Vì hành Bồ Tát Đạo tập hợp được người thông minh, giàu có, khỏe mạnh thì dễ làm nhiều việc lớn. Nhưng thành phần tốt như vậy cũng không dễ nghe theo ta, trừ khi ta đã từng cưu mang, cứu giúp họ ở nhiều đời trước. Đời này họ mới chấp nhận ta là ân nhân, bằng lòng hợp tác. Muốn như vậy, tất nhiên ta phải giỏi, giàu, tốt hơn họ, và sau cùng là có đủ phương tiện trong tay, thực tế là tiền bạc. Muốn xây dựng chùa, bố thí, cúng dường hay bất cứ hoạt động nào, tất yếu cũng cần có tiền. Tu Đại Thừa có đủ các phước vừa kể thì dễ dàng hành đạo. Giỏi là điều cần thiết, nhưng tôi thấy phước quyết định thành bại, không phải tài quyết định. Phước cho chúng ta nhiều may mắn trên đường hành đạo, còn tài thì dễ bị người đố kỵ và thường kèm theo tai họa. Nhiều thầy không giỏi nhưng làm được nhờ có phước. Nhiều người giỏi nhưng tài và tai một vật. Văn Thù Sư Lợi đưa đại chúng đến Phước Thành, quan sát hiện tại là người có đủ phước đức rồi mới hành Bồ Tát Đạo. Chữ Thành, Phước Thành chỉ cho ngũ uẩn thân, chỗ ở của linh hồn. Ngũ uẩn thì giống nhau, nhưng khác nhau ở điểm cấu tạo bằng phước đức hay bằng trần lao nghiệp chứng. Hành Bồ Tát Đạo, ta phải từng bước thay đổi cấu trúc bên trong. Từ nhà ngũ uẩn trần lao nghiệp chứng biến đổi thành nhà phước đức hay vô lậu ngũ uẩn. Để chọn người truyền trao chánh pháp, Văn Thù tìm hiện tại có đầy đủ phước đức, tâm hồn phóng khoáng, dễ thương, sức khỏe tốt. Ông đến đâu thì của báo từ trồi lên. Phát xuất từ Phước Thành hay người có phước mới lên được. Với bản chất thông minh và phước đức của thiện tài, Văn Thù dạy rằng trên bước đường cầu vô thượng Bồ Đề, đừng bao giờ tự mãn, thấy đủ, học cùng kiếp cho đến khi không có gì không biết, tức thành Phật mới thôi. Văn Thù cũng nhắc nhở thiện tài cầu học với thiền tri thức. Đừng vội vã đánh giá họ hay việc làm của họ, vì họ hơn ta một cái đầu, ta không thể hiểu nổi phương tiện thiền xảo của các thiền tri thức. Thật vậy, kinh nghiệm tôi thuở bé đã từng đi mua rượu thịt cho ông thầy dạy học. Tôi không hề khi dễ ông và học được với ông rất nhiều điều hay. Con đường tu của tôi thăng hoa cũng nhờ đi theo hướng mà ông chỉ dạy. Các hòa thượng cũng thường nhắc nhở ta rằng vì viên ngọc quý đừng chấp cái đẩy da, tức là y pháp bất y nhân. Ta giận trụ trì, ghét pháp sư mà không tiến thân được là tự hại mình. Tôi thấm thía điều này. Mình nhỏ mà thấy những cử chỉ không hay của người lớn rồi xem thường họ là tự chuốc họa vào thân, vì họ đuổi ta được, hại ta được dễ dàng. Ta chỉ học điều hay của họ thôi, còn điều dở xấu nhưng họ chưa bị quả báo thì ta nên suy nghĩ. Họ thọ quả báo thì ta học và tránh được điều này. Nếu bất mãn vận động gây uy thế để lật đổ người rồi cuối cùng phải xách gói ra đi, theo tôi thất bại hay thành công của người đều là kinh nghiệm cho ta học. Đó là thái độ đúng đắn của người học Phật. Trên bước đường tu, có lúc tôi bỏ đi, nhưng thầy nhìn nhận rằng nhờ ra đi mà tôi được thành quả tốt, vẫn lưu lại tình cảm với thầy. Chúng ta nên cân nhắc cách xử trí của thiện tri thức, nghĩa là học cái khôn của người, không phải học chữ nghĩa. Học được tất cả hay dở của thiện tri thức dùng làm kinh nghiệm cho ta và trả ơn rồi thì tạm từ mà đi, đừng ở lâu, mọc gốc rễ. Chùa cao Phật lớn, đi không đành là đọa. Văn Thù Sư Lợi nhắc, dù khó mấy cũng ngắn học cho xong, dù sướng mấy cũng bỏ đi. Tất cả đều nhằm tiến đến mục tiêu. Thiện tài sinh ra đời, việc đầu tiên là phải gặp Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trước. Thế giới Hoa Nghiêm gợi cho chúng ta rõ điểm này. Chúng ta tu được nhờ nhân duyên căn lành, sẽ nơi nào có Bồ Tát lớn hiện thân giúp đỡ. Trên bước đường tu, mới đầu không gặp thiện tri thức chỉ dạy rất khó tu. Thực tế thường thấy có người muốn tu không được vì luôn gặp hoàn cảnh xấu, gặp người xấu dẫn dụ họ theo đường tà. Nhờ gieo trồng căn lành sâu dày, thiện tài được Văn Thù tự tìm đến khai ngộ và khuyên nên đến Đức Dân Tỳ Kheo để tu học. Thiện tài vâng lời, sau khi học đạo với Đức Dân, thiện tài tiếp tục xả thân cầu đạo khắp nơi, học hỏi với 53 vị thiền tri thức. Điều này cho thấy trong quá trình tu, được khai ngộ cũng chưa đủ, mà còn đòi hỏi chúng ta phải hạ thủ công phu, không ngại gian lao để tầm sư học đạo và chịu cực khổ rèn luyện đức tánh tốt, trau dồi trí năng mới trở thành mẫu người có khả năng giữ gìn viền mối đạo pháp.